Kính thưa cộng đoàn, tại sao tôi có mặt? Hôm nay là lần đầu tiên tôi đứng ở đây trong nhà thờ số 38 đường Kỳ Đồng này. Và đa số anh chị em thấy tôi lần đầu tiên nên tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, một tu sĩ dòng anh em hèn mọn quen gọi là dòng Francisco. 5 năm sau khi thụ phong Linh Mục, tôi dẫn thân vào công việc phiên dịch các sách phục vụ và kinh thánh trong nhóm phiên dịch các giờ kinh phục vụ. Đến nay đã 38 năm, đó là công việc chính. Ngoài ra tôi tham gia chút ít vào việc dâng thánh lễ và giảng tại nhà thờ Francisco Đa Cao. Từ vài năm nay thỉnh thoảng có viết một vài bài trên Việt Catholic, đặc biệt từ vụ tòa khâm sứ Thái Hà. Và cũng từ đó có một mối liên lạc mật thiết giữa tôi với anh em dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay tôi đến đây theo lời mời của anh em dòng Chúa Cứu Thế gốc Vinh, những người đứng ra tổ chức thánh lễ này. Tôi còn đến đây theo lời dạy của cha José Rodríguez Carballo, bề trên cao cấp nhất của dòng Francisco chúng tôi mà chúng tôi quen gọi là Tổng Phục Vụ. Trong văn thư đề ngày 2 tháng 8 2008 giới thiệu tài liệu thượng huấn của dòng chúng tôi, Ngài nói: Chúa không kêu gọi chúng ta để trở thành người hèn hạ, ấu trĩ hay ngây ngô, cũng không phải để lệ thuộc người khác cách thụ động. Khi chúng ta sống trong thế giới văn hóa và tôn giáo, chúng ta cũng được làm người khán giả, nhưng phải là những diễn viên, nghĩa là chúng ta phải là những người cổ võ công lý và hòa bình, xây dựng những mối quan hệ nhân loại và huynh đệ, tìm cách giải quyết những căng thẳng và xung đột qua đối thoại và bất bạo động, và phản kháng mọi hình thức tra tấn và giết chóc. Hết trích. Hơi dài dòng một tí để anh chị em hiểu tại sao tôi có mặt ở đây hôm nay. Dòng Chúa Cứu Thế với Tam Tòa. Đọc các tài liệu liên quan đến Tam Tòa, ta biết rằng trước kia Tam Tòa thuộc giáo phận Huế. Thế nhưng suốt nhiều thập niên, Đức Tổng Giám Mục Huế không sao bổ nhiệm linh mục cho Tam Tòa được. Rồi từ năm 2006, Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên lãnh đạo. Và Đức cha Thuyên được công luận chú ý từ vụ Thái Hà. Ngay sau khi xảy ra vụ Thái Hà, Ngài đã cùng với một phái đoàn linh mục Vinh đến Thái Hà hành hương. Và nhân dịp đó đã khẳng khái tuyên bố: chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Lời tuyên bố đó cho ta hiểu tại sao ngay sau khi nổ ra vụ Tam Tòa thì linh mục và giáo dân xứ Thái Hà do dòng Chúa Cứu Thế đảm nhiệm đã có mặt. Và chính các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế là những người thường xuyên cung cấp thông tin cũng như tổ chức khắp các nơi có nhà dòng các buổi cầu nguyện cho Tam Tòa, ví dụ như tại chính nhà thờ này ngày thứ Hai 27 tháng 7 vừa qua. Nội dung buổi cầu nguyện hôm nay: những thông tin liên quan đến Tam Tòa thì tôi hy vọng anh chị em đã biết ít nhiều rồi. Dĩ nhiên không phải qua báo đài của nhà nước, vì toàn là những chuyện ngược với sự thật. Nhất là những anh chị em đã có dịp tham dự thánh lễ tại nhà thờ Kỳ Đồng này chiều tối 27 tháng 7 vừa qua thì đã thấy được ít nhiều hình ảnh, cũng như chúng ta vừa thấy lúc nãy. Còn những ai có phương tiện đọc các trang mạng Việt Catholic hay dòng Chúa Cứu Thế và nhiều trang mạng khác thì biết các thông tin rất đầy đủ. Tình cảnh thảm thương của những anh chị em sống tại miền quê vào bậc nhất Việt Nam, nghèo vào bậc nhất Việt Nam, với thời tiết khắc nghiệt, lại còn bị thiên tai đe dọa quanh năm. Tình cảnh của những người tín hữu không có được một nơi thờ phượng. Tình cảnh của một số anh chị em tín hữu và linh mục bị đánh đập tàn nhẫn, người gãy tay, người gãy răng, người xém lòi con mắt, vân vân. Lại còn bị truyền thông nhà nước bóp méo sự thật, kết đủ mọi thứ tội. Trong thánh lễ tối nay chúng ta cùng nhau hướng về Tam Tòa, cùng hiệp thông, cùng chia sẻ, cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết nhất của chúng ta. Từ Thái Hà nhìn ra xa. Tuy nhiên tối hôm nay tôi không muốn dừng lại nơi những cộng đoàn địa phương như Tam Tòa hay Thái Hà, nhưng muốn mời anh chị em đưa mắt nhìn xa hơn, rộng hơn, để có thể bao quát cả cộng đoàn hội thánh trên đất nước chúng ta. Du khách đến Việt Nam lác mắt trước những nhà thờ đồ sộ nguy nga, những tòa giám mục, những chủng viện hoành tráng, những cơ sở vật chất không đầy đủ tiện nghi thì cũng khang trang rộng rãi. Bước vào nhà thờ ngày Chủ nhật thì lúc nào cũng đông người, nếu không phải là đầy ắp. Các nghi lễ phụng vụ diễn ra trang nghiêm sốt sắng. Số chủng sinh tu sĩ linh mục không ngừng gia tăng. Giám mục linh mục tu sĩ đi nước ngoài như đi chợ. Đây là những chuyện chúng ta không thể phủ nhận. Cái giá phải trả. Vấn đề là ở chỗ để có được những thứ đó, chúng ta đã chấp nhận trả giá. Từ những vụ dân oan khiếu kiện xảy ra trên khắp nước, đến các vụ bắt bớ các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, các nhà trí thức, đặc biệt là các luật sư và nhà báo, các lãnh đạo tôn giáo, kể cả công giáo, đến chuyện nhường đất nhường biển, gần nhất là vụ Bô Xít Tây Nguyên, giáo hội công giáo chúng ta đã ngậm miệng làm thinh, tự tách mình ra khỏi cộng đồng dân tộc. Ngoài ra, đáng lẽ chúng ta phải có quyền và bổn phận đóng góp vào việc xây dựng con người và xã hội trong mọi lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, chính trị. Nhưng các thứ quyền đó, cũng như những quyền cơ bản nhất của con người, đã bị tước đoạt, chỉ còn lại quyền được rên. Hậu quả là giáo hội bị giam lỏng trong nhà thờ. Nhìn từ bên ngoài, đạo chỉ còn là một mớ nghi thức. Hình ảnh biến dạng. Trong khi với những nhà thờ lộng lẫy, những cơ sở hoành tráng, những cuộc lễ linh đình, giáo hội thành một món đồ trang trí cho chế độ, một minh chứng hùng hồn để chế độ dựa vào đó mà khẳng định có tự do tôn giáo trong bỏ kép. Thì cùng lúc giáo hội tuy là một tổ chức chặt chẽ, nhưng xa lạ với người nghèo, lạnh lùng với các tôn giáo khác, thờ ơ với vận mạng của dân tộc. Nói khác đi, hình ảnh của giáo hội công giáo, của chính Chúa Kitô có nguy cơ bị biến dạng. Nếu khuôn mặt bầm dập của anh chị em đồng đạo của chúng ta khiến chúng ta nao lòng, thì khuôn mặt của đạo công giáo, của giáo hội công giáo, của chính Chúa Kitô bị biến dạng như tôi vừa nói, phải làm chúng ta lo lắng sợ hãi biết chừng nào. Chính vì vậy mà tối hôm nay chúng ta không chỉ cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu Tam Tòa, nhưng chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn hội thánh Việt Nam ở mọi miền đất nước, từ mảnh đất đến con người. Tam Tòa cũng như Thái Hà là những địa điểm có vấn đề đất đai của giáo hội công giáo bị tước đoạt cách bất công. Qua các buổi cầu nguyện, chúng ta dâng lên Thiên Chúa nguyện vọng tha thiết của chúng ta, để chúng ta có được không gian cần thiết cho sinh hoạt tôn giáo. Nhưng qua các buổi cầu nguyện đó, chúng ta còn muốn nói lên với nhà cầm quyền, nói lên với công luận, rằng chúng ta không chấp nhận mãi mãi bị đối xử bất công. Và đến đây thì mục tiêu của chúng ta không dừng lại nơi vài ba thửa đất, nhưng hướng đến con người, đến hết mọi người đang sống trên dải đất Việt Nam, đặc biệt là những người nghèo. Là vì chúng ta không sống trên cung trăng, không làm việc tông đồ trên sao hỏa, nhưng chúng ta sống và hoạt động trên quê hương đất nước Việt Nam, giữa đồng bào Việt Nam. Là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta muốn sống tin mừng, muốn chia sẻ tin mừng với những anh chị em máu đỏ da vàng như chúng ta. Và do đó, khát vọng của mỗi người Việt Nam, khát vọng độc lập, khát vọng tự do, khát vọng dân chủ, khát vọng công lý, những khát vọng chính đáng đó của dân tộc cũng phải là của cộng đồng tín hữu chúng ta. Những khát vọng chính đáng và mạnh mẽ đó chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử, là đấng chúng ta yêu mến tôn thờ. Một ước nguyện. Để khát vọng của chúng ta được mọi người chia sẻ, để tiếng nói của chúng ta có khả năng vang vọng ra xa, cần thiết phải có sự đồng tâm nhất trí ngay trong chính nội bộ của chúng ta. Cứ xem những gì mới diễn ra tại 178 nhà thờ của giáo phận Vinh ngày Chủ nhật vừa qua, chúng ta cũng thấy được sức mạnh của lòng tin. Nếu không phải chỉ có giáo phận Vinh, nhưng tất cả các giáo phận cùng có chung một ước nguyện, một ý chí, một nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, thì đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam cho quê hương, cho dân tộc sẽ to lớn biết chừng nào. Và để đạt mục tiêu đó, trong thánh lễ này chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các vị lãnh đạo tinh thần, cho các vị mục tử thân yêu của chúng ta. Cầu cho các vị lãnh đạo trong hội thánh Việt Nam. Như bất cứ ai trong chúng ta, các ngài cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối, nên cần có ơn Chúa phù trợ. Vì vậy chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho giáo hội Việt Nam không phải trải qua kinh nghiệm đau thương của giáo hội Ba Lan, nơi mà một vị giám mục Đức cha Stanislas Vielgus chỉ một khoảnh khắc trước khi cử hành lễ nhậm chức Tổng giám mục Warsawa đã bị Đức Giáo hoàng Benedicto XVI yêu cầu từ chức, vì trước đó Đức cha Vielgus đã bị phát hiện làm điểm chỉ viên cho mật vụ thời Cộng sản. Điều chúng ta phải cầu xin Chúa là cho các giám mục của chúng ta đích thực là những mục tử noi gương vị mục tử nhân lành, dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đến đây tôi liên tưởng đến lời Thánh Âu Tinh. Khi nói đến linh mục, ngài đã than phiền rằng: linh mục thì nhiều, mục tử chẳng có bao nhiêu. Nếu điều này cũng đúng cho giám mục thì bất hạnh cho dân Chúa biết chừng nào. Chúng ta cũng phải cầu xin cho tinh thần của cộng đồng Vatican II đi vào trong cơ cấu, đi vào trong đời sống của Hội Thánh Việt Nam. Chẳng hạn chúng ta có Ủy ban Truyền thông Xã hội, nhưng khi xảy ra các sự kiện như Thái Hà hay Tam Tòa, xem ra ủy ban đó chỉ là một cỗ máy trùng mền mà thôi. Còn một ủy ban lẽ ra phải có mà đến giờ này chưa có, đó là Ủy ban Công lý và Hòa bình. Có được ủy ban đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ có điều kiện góp phần chống tham nhũng, giảm thiểu các vụ án oan sai, trợ giúp người dân oan mỏi mòn đi tìm công lý. Cuối cùng chúng ta phải cầu xin Chúa cho các giám mục chúng ta luôn đồng tâm nhất trí khi làm chuyện phải làm. Chúng ta đã được nghe Đức cha Cao Đình Thuyên nói: việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh. Giá mà chúng ta được nghe việc của Thái Hà cũng là việc của Bùi Chu, việc của Thái Hà cũng là việc của Huế, việc của Thái Hà cũng là việc của Xuân Lộc, của Sài Gòn, của Mỹ Tho, vân vân, thì giáo hội công giáo sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ biết chừng nào. Khi đó chúng ta sẽ có những đóng góp vô cùng to lớn, không phải chỉ để lấy lại dăm ba khu đất, nhưng góp phần tái lập công lý và kiến tạo hòa bình trên đất nước chúng ta, cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Còn nếu đồng tâm nhất trí để khỏi làm những chuyện đáng lẽ ra phải làm, thì không nên đồng tâm nhất trí, không được đồng tâm nhất trí. Trong một vụ dầu sôi lửa bỏng như vụ Tam Tòa, ta đã thấy biết bao nhiêu tín hữu xa gần đều lên tiếng hiệp thông ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Vậy mà ở trong nước, trong số hơn 30 vị giám mục, không có bất cứ một vị nào lên tiếng, thì đây quả là chuyện không bình thường. Trong trường hợp này, điều chúng ta phải cầu xin Chúa là coi cho các giám mục của chúng ta chấp nhận nguyên tắc khác biệt trong đa dạng. Kính thưa anh chị em, chẳng biết tôi đang chia sẻ với anh chị em hay là tôi đang mơ. Nhưng tôi nghĩ trong tư cách người tín hữu, đứng trước mặt Chúa mà mơ, đứng giữa cộng đoàn mà mơ, thì giấc mơ của tôi đã là một lời cầu nguyện rồi. Vậy thì xin được cùng với anh chị em dâng lên Thiên Chúa những ước mơ tha thiết của tôi như một lời cầu nguyện. Amen.
Giờ khi kết thúc thánh lễ, xin có một vài lời cùng cộng đoàn. Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cảm ơn Quý Cha, dòng Chúa Cứu Thế cho chúng ta một buổi thánh lễ cầu nguyện rất là thánh thiện, rất là nghiêm túc, rất là đạo đức. Tôi không biết nói gì hơn. Qua cái thánh lễ này, chắc chắn là anh chị em không nhiều thì ít, chúng ta đã có một cái suy nghĩ, một cái cảm nghiệm. Riêng đối với tôi, có một câu thơ: khi nhiều lời nói chẳng ra, lặng thinh là cả tất cả cả hương hoa của lòng. Không cần phải nói năng chi, chúng ta nhìn lên những giọt nước mắt, những dòng máu chảy ra, chúng ta nhìn ra nghe cái tiếng đồng của biển Đông, chúng ta nghe cái tiếng lao sao ở miền Bắc. Hai năm qua, tất cả những cái đó nói với chúng ta nhiều hơn. Nên chúng ta cầu xin Chúa cho con cái của Chúa ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở giáo phận quý, ở giáo sự thăm tòa, vân vân, được cái sự bình an của Chúa. Vì bình an, hòa bình là hồng ân của Chúa, nhưng mà cũng là cái nhu cầu cốt thiết cho con người chúng ta, con người thân thể là thể xác, cho tinh thần, và nhất là cho đời sống tâm linh. Chúng ta cầu xin Chúa nhiều lời chuyện cầu của Đức Mẹ cho tất cả mọi người chúng ta cũng có một cái cảm xúc chung nhất với nhau, là yêu thương nhau, là cầu nguyện thật sốt sắng cho hòa bình. Vì Đức Mẹ Maria là Mẹ Hòa Bình, mà Đức Giêsu gọi là được Thái Tử Hòa Bình, mà trước phân chân thánh lễ và sáu thân thể, chúng ta cầu xin sự bằng an, cầu xin cho sự bằng an của Chúa qua lời cầu bằng Đức Mẹ đến với tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em ở Thái Hà, anh chị em ở là Tam Tòa, để tất cả mọi người đều vui lòng chịu đựng trong cái tinh thần chịu đựng, nhưng mà chịu đựng trong cái tinh thần có tiêu cực nhưng mà có tích cực, rồi chúng ta phó thác cho Chúa. Vì chính Chúa sẽ xét xử chúng ta, xét xử mọi người, vì Chúa là tất cả, Chúa là chủ của lịch sử, chủ của mọi người, mà rồi truyền ác đạo đầu chúng ngự báo, tất cả những cái điều mọi việc lành của chúng ta sẽ được đến tòa của Chúa. Chúa sẽ giữ chúng ta, cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và nhờ Đức Mẹ Maria chấp nhận chuyện cầu để tất cả các lễ cầu của chúng ta trở thành một cái lễ hương hoa đẹp lòng Chúa, là Thiên Chúa Hòa Bình.